chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ngay khi cụ già người Tây tiến lại gần, Bác Hồ đã nhận ra cụ chính là La Văn Khẩu, người đã nuôi dấu Bác tại gia đình năm 1941. Nhưng vì bí mật trên đường công tác, Bác không thể lộ diện. Bác đã nhanh trí chuyển sự chú ý của cụ vào câu chuyện về cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện, động viên cụ và bà con có mặt trong quán cùng hăng say vận động cháu con ủng hộ kháng chiến. Chỉ qua một ngày đường đi cùng Bác, anh em đã học được ở người bài học lớn về tính giản dị, khiêm tốn, kiên trì vượt khó, kính trọng nhân dân, không muốn phiền người dân và để giữ bí mật. Bác nói anh em nghỉ đêm tại một ngôi đình vắng và nhắc nhở anh em phải bảo vệ sự tôn nghiêm của ngôi đình. Đêm ấy dù đi đường rất mệt, anh em vẫn được bác kể cho nghe về lễ nghi thờ cúng cùng những phong tục đẹp của dân tộc. Bác còn làm thơ và mời anh em cùng dân chủ bình luận thơ bác. Sắp đến điểm hẹn gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bác nói anh em bố trí cho bác có ít phút nói chuyện với các thanh niên xung phong đang phá đá mở đường trong chiến dịch. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 8 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Xin chào lão thượng cấp. Chắc lão thượng cấp ở trên tổng cục cung cấp hay ở trên công binh về kiểm tra anh em làm đường đó. Một cán bộ chỉ huy đang điều hành công việc bắc cầu, thấy một cụ già mặc quân phục, chống gậy cùng đi với 5 người, đều có vẻ con nhà binh, liền lên giọng xuồng xã ấy. Bác đáp rất tự nhiên. Chào các chú. Cánh này ở bộ tổng đây. Á chà, thích nhỉ. Ở bộ tổng có lẽ gần cơ quan chính phủ. Thế cụ đã được gặp bác Hồ chưa? Bác cười. Già này đã được gặp cụ Hồ rồi. Các chú hăng hái thi đua làm việc tốt, phục vụ chiến dịch này thắng lợi, thế nào cũng được Hồ Chủ tịch tới thăm mà. Một số khá đông nhao nhao lên. Có thật là bác Hồ sẽ đến thăm chúng cháu không cụ? Cụ bói chính xác đó chứ cụ. Được bác Hồ đến thăm, chúng cháu sẽ thi đua làm gấp đôi gấp ba cụ ạ. Bác sẽ đến chỗ tổ đánh mìn, họ đang chuẩn bị một vụ đổ phá đá. Đồng chí đội trưởng Đính đi tìm anh Vũ Kỳ, người được bác phái đi đặc trách đoàn thanh niên xung phong. Bác thấy anh em sử dụng ngòi nổ chậm quá ngắn, bác hỏi. Mẩu dây ngòi ngắn thế này, các chú liệu có đủ thời gian bảo đảm an toàn chưa? Tổ trưởng tổ mìn đáp. Chúng cháu đã tính toán và thí nghiệm rồi cụ ạ. Kể ra thì hơi căng, châm ngòi rồi là phải chạy hết tốc lực mới kịp đến chỗ an toàn tuyệt đối. Bác hỏi. Đi hơn một găng tay nữa thì đàng hoàng cụ ạ. Tưởng là hàng chục mét, chứ chỉ có hơn một găng tay, sao các chú rè rẻn với công việc có nguy hiểm đến tính mạng của các chiến sĩ. Tổ trưởng tổ mìn đang lung túng thì một tổ viên đứng gần bác trả lời đầy hăng hái. Cụ ơi, chúng cháu vâng lời bác Hồ dạy, thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm ạ. Đôi mắt bác ánh lên dưới bóng cặp lông mày hơi trao lại, đầy nghĩ ngợi. Anh Kỳ cùng bước hối hả với đồng chí Đính đến bên bác. Anh rất mừng rỡ, muốn ôm chầm lấy bác, nhưng sức mạnh phản xạ của người bảo vệ trung tín đã kiềm chế anh lại. Anh đến bên bác như một cán bộ chờ vị thượng cấp truyền đạt. Bác nói, mình ghé thăm một lúc, đồng chí cho tập hợp anh em lại ngay. Phút chốc, anh chị em thanh niên xung phong trên toàn cung đường đã rùng rùng kéo về điểm trung tâm hiện trường đón thượng cấp xuống thăm. Bác vẫn còn tiếp tục đi vào từng lán ở, xuống lán bếp, ra tận khu vực vệ sinh. Anh Kỳ cho đồng chí trực ban chỉnh đốn hàng ngũ, ngồi theo từng đơn vị để giữ trật tự. Từ khu lán ở tới, bác bước thoăn thoắt qua những đá, gỗ ngổn ngang. Anh em bảo vệ đi theo bác chạy khá vất vả. Anh Kỳ chạy ra đón bác. Mọi người hướng về thượng cấp đang đi vào, chờ thủ trưởng phát lệnh là đứng cả dậy hoan hô. Bất thần, bác lấy mũ đội trên đầu ra, đẩy cái khăn bọc râu xuống cổ. Một làn sóng rào lên. Bác Hồ! Bác Hồ! Và dồn dập, Bác Hồ muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm, muôn năm, muôn năm. Bác đứng lên chỗ cao giáo, vẫy tay nhẹ nhàng như vị nhạc trường trước dàn nhạc giao hưởng. Im phăng phắc. Bác hỏi: "Các cháu đoán thử xem, bác đang muốn gì nào?" "Thưa bác, thưa bác, thưa bác." Tiếng "thưa bác" rộ lên. Bác vẫy nhẹ bàn tay. Tất cả lại lặng ngắt. Bác nói: "Các cháu thanh niên sôi nổi, thế là đúng, nhưng phải có trật tự. Đề nghị các cháu muốn phát biểu chỉ giơ tay. Bác chỉ định ai, người đó nói. Các cháu đồng ý không?"
"Có ạ."
Bác chỉ luôn người đứng gần nhất. "Cháu này phát biểu trước." "Thưa bác muốn chúng cháu hăng hái thi đua làm việc tốt ạ." Bác chỉ người đứng lấp trong đám đông, chỉ rõ cánh tay giơ lên. "Cháu có ngón tay đeo nhẫn cưới kia, đứng ra chỗ rộng này mà phát biểu." Tiếng xì xào và mọi con mắt tìm kiếm người đeo nhẫn. Anh ta nói: "Bác muốn chúng cháu làm việc, tiết kiệm, đoàn kết, đều tốt toàn diện ạ." Bác cười rất tươi. Một cô gái đứng ngấp ngó sau anh Kỳ, không giơ tay, nhưng bác gọi luôn: "Cháu gái kia, đứng lên gần đây." Bác hỏi mọi người: "Phải tôn trọng phụ nữ, các cháu đồng ý không?" Một làn sóng có, rộ lên rất đồng điều. Cô gái mặt đỏ tía tai, tay chân lóng ngóng. Bác hỏi ân cần: "Hiện giờ cháu làm công việc gì?"
Dạ, thưa bác, cháu làm anh nuôi ạ."
Bác cười hỏi: "Cháu là con gái, sao lại là anh nuôi?" Cô gái hai chân dẫm dẫm như đạp phải ổ kiến lửa, tiếng cười như vỡ núi rừng. Bác hỏi tiếp với giọng rất thân mật: "Cháu làm công việc nuôi anh em bằng cơm lành canh ngọt. Cháu thử nói là bác đang muốn gì nào?" Cô gái hô luôn một câu: "Bác sống muôn năm ạ." Bác không nhịn được cười. Mọi người hô to: "Bác Hồ muôn năm." Bác vẫy tay nói: "Lời các cháu vừa phát biểu về công việc của các cháu đang làm mà bác vừa mới xem xét cụ thể thật đáng khen, thật đúng với danh hiệu thanh niên xung phong. Còn các cháu hô bác muôn năm, thật ra bác đi bộ từ sáng đến giờ, lúc này bác chỉ muốn nằm các cháu ạ." Hàng trăm tiếng cười vừa ứng theo lời bác nói liền lắng xuống vì thương bác. Sau mấy phút chuyện vui đầm ấm, bác khen ngợi toàn đơn vị thanh niên xung phong. Trong một thời gian rất ngắn, các cháu đã mở được con đường cho hàng vạn dân công, cho xe ô tô tải cỡ lớn tiếp tế ra mặt trận. Khi bắt đầu cuộc kháng chiến, ta phải phá đường để chặn chân địch. Nay ta làm đường, vì cuộc kháng chiến chúng ta đã trưởng thành, đã có khả năng mở những trận đánh lớn, mở chiến dịch, đánh dòng dã hàng tháng trên một quy mô rộng lớn. Cho nên việc mở đường, làm cầu là công việc vô cùng gian khổ, hy sinh và rất vinh quang. Bác rất vui lòng thấy nơi ở của các cháu rất gọn gàng trật tự. Nơi bếp núc, chỗ lán ăn đều sạch sẽ. Các dây phơi quần áo có hàng có lối, không vướng mắt, cản trở lối đi lại. Nơi ở các cháu gái càng ngăn nắp hơn, phơi phóng có ý tứ, kín đáo. Một việc bác chưa thật vui lòng là các cháu ở bộ phận phá đá còn hiểu sai nội dung thi đua thực hành tiết kiệm. Ban nãy bác thấy các cháu tổ mìn đang chuẩn bị một vụ nổ mà dây cháy chậm quá ngắn, không đảm bảo an toàn. Bác có ý kiến nên thêm dây, dù có tốn hàng chục mét mà an toàn tuyệt đối thì vẫn cứ dùng. Đó không phải là lãng phí mà vì bảo vệ tính mạng của anh em. Không có thứ tiết kiệm nào bằng tiết kiệm máu xương. Bác nhìn anh Kỳ. Chú là người gần gũi bác tin cậy. Bác cử chú phụ trách các cháu. Các cháu có điều gì vướng mắc chưa hiểu thì hỏi. Hay có nguyện vọng gì thì đề đạt với chú Kỳ. Vấn đề chú Kỳ và các chú trong ban phụ trách không giải quyết được, sẽ báo cáo với bác. Bác lặng nhìn từng gương mặt trẻ măng, mắt trong sáng hồn nhiên. Sự xúc động rung ngân trong giọng bác. Trên đường bác đi công tác chiến dịch, bác ghé thăm các cháu. Cuộc kháng chiến của chúng ta còn nhiều thử thách, nhiều gian khổ. Dân ta còn nghèo. Bác không có quà để tặng các cháu. Bác có 4 câu 20 chữ tặng các cháu. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Như có phép thôi miên, bác rời khỏi vị trí lúc mọi người nghe thơ bác ngất ngây, nước mắt rưng rưng.
ánh lệ nhòe nhòa. Họ nhìn anh Kỳ, ngỡ là bác còn đang đứng đó. Lúc nhận biết bác đã đi rồi, nhiều người òa khóc, có người muốn chạy theo. Đồng chí tổ trưởng Thổ Mìn ôm lấy anh Kỳ như ôm bác trong vòng tay. Anh ơi, bác ngồi sát bên chúng em hỏi han công việc đánh mìn phá đá mà chúng em cứ ngỡ là ông cụ ở bên ngành công binh hay bên cung cấp. Ai ngờ là bác. Chúng em vô ý vô tứ, ăn nói sủng sẳng với ông già. Hóa ra là bác. Hóa ra là bác. Ôi, bác. Anh Kỳ an ủi. Chúng mình làm việc ngày càng có kết quả nhiều và tốt là yêu bác, là thực hiện lời bác dạy. Bác rất ghét tính làm ẩu, làm vì thành tích. Chúng mình đã có khuyết điểm vì tiếc một mẩu dây cháy chậm, đã bắt anh em phải chạy học tốc, tốn bao nhiêu sức lực và nguy hiểm cho tính mạng. Cái không khí náo nhiệt xôn xao như một cơn gió xoáy kéo dài cả buổi chiều. Vào bữa cơm cho tới lúc bên sàn ngủ, anh chị em vẫn còn bàn tán. Bác đến, bác nói chuyện, bác đi, cứ như trong giấc mơ. Bác và năm anh em bảo vệ rời khỏi đơn vị thanh niên xung phong, đi một thôi đường, nghỉ ăn cơm chiều trong một khu rừng vắng. Đồng chí Đính thấy mặt trời đã khắc núi, đề nghị cho anh em nghỉ lại. Bác lo lắng. Thời gian gấp lắm rồi, chúng ta cố gắng đi thêm được chặng nào là tốt chặng ấy. Thỉnh thoảng, bác lại nhắc đến đại tướng. Hôm nay đã là ngày. Chú Văn đang mong chúng ta hơn cả con mong mẹ đi chợ về. Đi đến gần 9 giờ đêm thì tới địa phận thị xã Bắc Cạn. Trời tối thui, bến đỏ vắng tanh vắng ngắt, sông nước mênh mang. Chàng hăng hái đề nghị. Cháu quen thuộc bến đỏ này bác ạ. Nhà đò ở bên kia sông. Cháu khỏi bên này khó thấu. Để cháu lội sang đấy, lấy đò tự trở lấy vậy. Không nên, bác nói. Chú đi bộ suốt cả ngày, lội ngay xuống nước sẽ bị cảm. Có khi bị chuột rút ở giữa sông thì nguy hiểm. Đã hơn 9 giờ rồi. Chúng ta sang bên đó, rồi cũng đi tìm nơi nghỉ. Thôi, tìm nơi nghỉ ở bên này vậy. Gần bến đò có cái quán nước. Ban đêm bỏ trống, anh em bảo vệ soi đèn xem xét chung quanh và trong quán. Cái quán quá đơn sơ, chỉ có một tấm lép mỏng, cũ kỹ, đặt lên bốn cái cọc chôn làm nơi để bát uống nước. Một cái ghế dài rộng vừa một gang tay. Bác sĩ Chính ưng cái tấm liếp, có thể hạ xuống đất lót lưng bác nằm, còn anh em thì quét sạch rồi nằm xuống đất. Đồng chí Đính báo cáo với bác sự trù tính ấy. Bác nghiêm giọng. Các chú nghĩ gì mà định dỡ cái bàn nước của dân xuống để làm giường cho bác nằm? Đính cười trừ, bác sĩ Chính chạy đến bên bác. Thưa bác, ý định ấy là của cháu, chứ không phải là anh Đính ạ. Giọng bác hiền từ. Tấm liếp tuy chẳng đáng gì, nhưng nó là một thứ tài sản của dân. Người bán nước chè dựa vào nó để kiếm sống. Người đi đường khát nước được có chỗ nghỉ ngơi uống nước. Chúng ta dỡ xuống để nằm là xâm phạm tài sản của họ trong lúc họ không có ở đây. Hơn nữa, tấm liếp dùng đã lâu ngày, dễ gãy nát. Bác thường nhắc bộ đội, cán bộ không được đụng đến cái kim sợi chỉ của dân. Tấm liếp này còn hơn cái kim sợi chỉ chứ. Anh em bảo vệ lúng túng, chưa biết tính nơi ngủ của bác thế nào. Hiểu thấu tấm lòng anh em, bác liền xếp đặt. Các chú khỏi lo, cái ghế này tuy rộng chỉ một gang tay cũng đủ giữ được lưng của bác. Các chú thì quét sạch nền quán, trải tấm áo bạt xuống. Mỗi người nằm có lót từ thắt lưng trở lên, cốt giữ vùng thận và cột sống, còn từ mông trở xuống không sợ nhiễm hơi đất đâu. Bác sĩ Chính lo lắng. Nhiều muỗi lắm bác ạ. Bác chỉ vẽ. Quét xác, cành khô gom lại làm bốn đống ở bốn phía. Nhen lửa lên, tấp lá tươi vào hun khói, muỗi sẽ kiếm đàng chuồn hết. Mà cái giống muỗi đã bị nhiễm khói là sưng vòi, không còn đốt được nữa. Bốn bề vắng lặng. Thỉnh thoảng, tiếng cá quẫy dưới sông ủng ục. Tiếng tắc kè tắc lưỡi thít vào đêm. Khói mang hơi ấm đi khắp trong đêm xa. Bác kê đầu lên cái túi vải, ngả lưng trên tấm ghế tranh phênh, chân co chân trống xuống đất để khỏi ngã. Các chiến sĩ cận vệ trung thành của người nằm co ro bên cạnh. Tố và Khắc ngồi gác ở gần bến đò. Khắc hỏi Tố. Đoạn thơ Chinh Phủ Ngâm bác dạy tiếp lúc chiều nay, cậu đã thuộc chưa?
Thuộc ngay lúc ấy chứ.
Mình nhớ còn lỗ dỗ lắm. Cậu đọc lại cho mình nhớ nốt đi.
Tố đọc chậm chậm.
Chàng từ đi vào nơi gió cát,
đêm trăng này nghỉ mắt nơi nào? Xưa nay chiến địa giường bao, nội không muôn dặm, xiết bao dãi dầu.
Khắc vỗ vai Tố. Dừng lại đã, mình chưa rõ chữ nghỉ mát hay nghỉ mắt nhỉ?
Tố giải thích theo cách mình hiểu.
Nghỉ mắt tức là nằm ngủ, tranh thủ một giây lát tại mặt trận. Chứ ngày xưa làm gì có chuyện đi nghỉ hè mà bảo là nghỉ mát được.
Nghe có lý cậu ạ. Nhưng để mai hỏi lại bác cho chắc chắn, Tố ạ.
Khắc lại giục Tố. Cậu đọc tiếp đi.
Tố đọc.
Hơi gió lạnh, người giàu mặt dạn, dòng nước trong, ngựa nản chân bon. Ôm yên gối trống đã trồn, nằm vùng cát trắng, ngủ cồn rêu xanh. Nay hán xuống Bạch Thành đóng lại, mai hồ vào Thanh Hải dòng qua. Hình khe thế núi gần xa, đứt thôi lại núi, thấp đà lại cao. Sương đầu núi buổi chiều như gội, nước lòng khe nẻo lội còn sâu. Thương người áo giáp bấy lâu, lòng quê qua đó mặt sầu chẳng quay. Trên trướng gấm thấu hay trăng nhẽ, mặt chinh phu ai vẽ cho nên.
Khắc lại giữ lấy cánh tay Tố còn ôm cây súng thủ thỉ.
Tố này, lúc chiều bác giải thích cho mình mấy chữ trên trướng gấm là nói về ông vua ở điện ngọc, ngự trên ngai vàng, bốn bể phủ gấm. Vua sung sướng như vậy, làm sao thấu được nỗi gian khổ hiểm nguy của người ra trận. Khó ai mà vẽ nổi gương mặt người lính giữa chiến trường. Mình nhớ như vậy, có gần đúng với lời bác giảng chưa nhỉ?
Không nghe Tố trả lời, mà tiếng thút thít.
Khắc lắc lắc tay Tố.
Sao thế?
Tố nói giọng nghèn nghẹn. Cậu nhìn về quán nước kia, bác chúng mình nằm giữa màn trời chiếu đất.
Khắc cũng rưng rưng.
Bác là Hồ Chí Minh, bác không như các ông vua.
Đại tướng từ căn cứ pháo đài cổ Cao Bằng đến sở chỉ huy chiến dịch tại Quảng Uyên, phía bắc tỉnh lỵ Cao Bằng. Ông đã có một quyết định mới về điểm mở chiến dịch, nhưng còn chờ xin ý kiến Hồ Chủ tịch. Trong lúc chờ đợi bác, đại tướng cùng bộ chỉ huy chiến dịch cho chuẩn bị cả hai phương án mà Đông Khê là chính. Không khí ra quân như nguồn nước ngầm cuồn cuộn chảy về nhiều hướng trên một chiến trường rộng lớn. Núi rừng Việt Bắc và cả miền Tây Bắc chuyển động theo bước chân anh bộ đội cụ Hồ. Và trên các nẻo đường sát trận hôm nay còn có tiếng chân dậy núi của binh đoàn dân công tại đạn từ các bản mường, thôn xóm. Đã sang mồng 9 tháng 9 mà trời vẫn còn những cơn mưa dồn nước như thác đổ. Đại tướng trầm tư bên các tấm bản đồ tác chiến giữa âm vang mưa rừng sập sập. Tiếng mưa gieo vào lòng ông nỗi lo lắng về bác đang trên đường nhiều vất vả. Ông băn khoăn, chống hai tay trên mặt bàn, giọng trầm và lắng sâu, hỏi đồng chí Thảo Kính.
Đồng chí Thăng đến, cậu có hỏi được tình hình sức khỏe của bác trên đường đi không?
Thưa anh, đồng chí Thăng cho biết, bác đi bộ có ngày tới trên 50 km mới nghỉ. Nhiều đoạn đường rất dốc, lại lắm khe. Anh em bảo vệ mời bác lên ngựa cho đỡ phần vất vả, mà bác vẫn một mực không nghe.
Không biết...
Thảo Kính phân vân.
Theo lệnh anh, chúng tôi đã cho ô tô đi đón bác. Chẳng biết bác có chịu lên ô tô không?
Đại tướng tươi cười.
Các cậu nghĩ thế là chưa hiểu bác. Bác đâu phải người theo chủ nghĩa khổ hạnh. Bác không ăn ngon, không mặc đẹp, không ở sang là vì nhân dân đang đói khổ, chiến sĩ đang thiếu thốn, đang vào sinh ra tử. Trong lúc chỉ có một con ngựa thì bác không nỡ ngồi lên yên. Bác cùng đi bộ với anh em bảo vệ là bác cùng đồng cam cộng khổ với mọi người. Lúc này chúng ta đã có ô tô đi đón bác. Vì sự khẩn trương công tác chiến dịch, bác sẽ không từ chối. Và ô tô còn chở được cả anh em cùng đi với bác kia mà.
Thảo Kính gỡ kính cận, lau vào treo áo, lắng nghe những lời thấm thía của đại tướng. Anh báo cáo với đại tướng về những tin tức mới của anh Cao Thế Lương báo về. Đại tướng lại hỏi,
đồng chí Phan đã báo tin về chưa?
Dạ, anh Phan đã xuống Đông Khê và đã báo cáo về đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Thái ạ.
Các EFF
đã nhận được lệnh hỏa tốc về cuộc họp sắp tới đây chưa?
Báo cáo anh, lệnh đã thấu các đơn vị từ hôm qua rồi. Thủ trưởng Thái cũng đã lệnh cho phòng cảnh vệ chuẩn bị địa điểm họp.
Đại tướng nhìn đồng hồ. Cậu sang tả phẩy tử ngay nhé. Giờ này chắc bác đã đến rồi đó.
Đại tướng đưa cho Thảo Kính phong thư.
Mình xin ý kiến bác về thời gian làm việc với bác. Cậu đưa thư này cho đồng chí Đính nhé.
Đưa cho đồng chí Vũ Kỳ chứ anh.
Đồng chí Vũ Kỳ đi phụ trách thanh niên xung phong kia mà.
Dạ, đồng chí Vũ Kỳ hiện nay đã ở tà phẩy tử, xem xét nơi ở của bác và đợi đón bác.
Đồng chí Vũ Kỳ tuy được bác biệt phái phụ trách thanh niên xung phong, nhưng đồng chí Vũ Kỳ vẫn lo công việc bảo vệ bác ạ.
Đại tướng mỉm cười, mắt lấp lánh niềm vui tin cậy. Mưa đêm, bác đi trong mưa lẫn giữa đoàn quân ra trận. Bác đang cùng hành quân với bộ đội lên phía Bắc Cao Bằng, mà dòng nghĩ lại trăn trở về hướng căn cứ Đông Khê.
Để giữ bí mật hành quân, các chiến sĩ đi trong âm thầm yên lặng, thỉnh thoảng mới có những câu nói đùa chỉ đủ nghe trong nhóm nhỏ đôi ba người. Dưới ánh đêm mờ mờ, những anh lính trẻ có đôi mắt sáng tinh nghịch nhìn bác.
Bố quân bưu chống gậy mà đi lanh lẹn ghê nhỉ?
Mắt cậu gà mờ, cái tướng đi của ông già này phải là cỡ tham mưu cốp.
Tớ cược với cậu, dứt khoát là ông già quân bưu. Để tớ bấm mạch ông già cho cậu xem.
Anh lính trẻ miệng nói, chân bước ra khỏi hàng quân, đi vượt lên mấy bước, lách qua các đồng chí cận vệ mà anh ta cứ tưởng là người của đơn vị quân bưu. Sắp gần bác, gọi xuồng xã.
Bố ơi!
Bác bắt ngay vấn đề.
Chú thèm thư người yêu lắm phải không? Chuyến này chỉ có công văn, có mệnh lệnh chiến dịch thôi.
Ô, bố ơi! Sao bố tinh ý thế?
Bố tâm lý hết chỗ nói bố ạ. Nhưng không có thư người yêu thì buồn cho con lắm bố ơi.
Tuổi trẻ là tuổi của tình yêu và ai chẳng muốn ở gần người yêu. Vì nước có giặc thì chúng mình phải đi đánh giặc. Gác tất cả sang một bên mà lên đường cứu nước. Có phải vậy không nào?
Bố nói hay hơn cả ông chính ủy của đơn vị con, bố ạ.
Bố rất hiểu bụng dạ đám trẻ chúng con. Chúng con rất ham muốn được ở bên cạnh người yêu, bố ạ.
Sự ham muốn ấy rất chính đáng. Nhưng để có được cái đó thì phải làm gì?
Diệt cho hết lũ giặc Pháp, bố ạ.
Đúng, trận đánh lớn này chúng ta quyết tâm đánh thắng để làm đà tiến lên quét sạch cho kỳ hết lũ giặc Pháp xâm lược.
Bác rút bao thuốc trong túi đưa cho anh lính trẻ.
Lão còn mấy điếu thuốc, biếu chú lúc nào nghỉ cùng anh em, chia mỗi người một hơi cho ấm.
Anh lính trẻ nhận quà từ tay ông già quân bưu, cảm ơn rối rít và trở lại hàng ngũ đầy tự tin, đã thắng cược với bạn.
Bác đến tả phẩy tử, trời vừa sáng, mưa cũng vừa tạnh. Bầu trời Quảng Uyên Cao Bằng quang đãng, da trời trong suốt như pha lê trắng nước long lanh. Nhạc rừng êm đềm tha thiết chào đón bác về. Sau bao ngày lội suối trèo đèo, ăn cơm nắm với thịt Việt Minh, uống nước lam. Đến sở chỉ huy chiến dịch, ngay phút đầu tiên bác đã dặn dò đồng chí Đính. Anh em đi đường vất vả, có nhiều cố gắng, hầu như đêm nào anh em cũng đói ngủ, vào chiến dịch sẽ còn vất vả, gian khổ nhiều hơn nữa. Chú cho anh em nghỉ một hôm thật sự thoải mái, ngủ được bao lâu cứ để anh em ngủ. Chiều nay chú khao anh em một bữa ăn tươi nhé, mà cũng là để chúng mình thết tiệc đồng chí Tổng Tư lệnh một thể.
Đính hỏi bác, vẻ vừa hồ hởi vừa băn khoăn.
Chiều nay anh Văn làm việc ngay với bác ạ?
Chú quên là chúng ta đang chuẩn bị chiến dịch à?
Đính cười ngượng nghịu. Bác không nghỉ mà lại ưu tiên cho bọn cháu được ngủ cho đã mắt.
Các chú cần phải nghỉ để có sức mà vào trận đánh lớn. Bác đã có cách nghỉ của bác.
Ngay đang lúc làm việc căng thẳng, bác tự thư giãn mấy phút là tinh thần khoan khoái, cơ thể bình thường ngay.
Giữa khi chính ngọ, những cánh lá nhuốm nắng bay nghiêng nghiêng đáp xuống mái nhà tranh vàng rộm, lấp ló dưới ngàn xanh. Khói thuốc lá mỏng manh từ từ lan ra cửa rồi tan vào khoảng không. Ngoài xa xa, tiếng vó ngựa dồn trên dốc đá đanh đanh.
Bác ra cửa, điếu thuốc lá trên môi. Bác vẫn nhả khói và sắp tàn.
Đại tướng xuống ngựa từ ngoài đường dốc đi bộ vào. Ông vẫn vận bộ đồ xanh lá cây
áo bỏ trong quần, sắn quá khuỷu tay, đội mũ rộng vành. Trông thấy bác đang ngắm khóm hoa rừng trước cửa, đại tướng sải bước gấp gáp. Ông gọi gần như lạc giọng.
Bác!
Bác mở rộng hai cánh tay, bước đến ôm gọn đại tướng vào vòng tay êm ái. Mái tóc bác pha sương, sát bên mái đầu đại tướng xanh mượt, sát bên nhau, lồng lộng giữa đất trời. Sóng đại ngàn rì rầm khỏa vào tiếng xúc động của đại tướng. Cháu mong được gặp bác, mong lắm. Bác cũng rất nóng lòng đợi chú. Bác và đại tướng cùng sánh bước vào nhà nghỉ. Nghe tiếng đại tướng trò chuyện với bác, Đính cùng anh em bảo vệ đang làm cơm dưới bếp chạy lên.
Ồ, anh Văn đã đến, anh khỏe không anh?
Mình rất khỏe, các đồng chí cùng bác đến đúng hạn, mừng quá. Đính chân thành nói. Nhờ có bác động viên khích lệ, nếu không bọn tôi còn kéo một vài ngày nữa mới tới được anh ạ. Đại tướng cười xác nhận. Mình cũng đã từng đi bộ với bác, hầu như phải chạy theo từng đoạn mới kịp. Bác chỉ tay phía Đính nói vui. Các chú này đã xúi bác làm quan lớn. Nếu bác thích nằm cho các chú ấy khiêng, thì có lẽ đang lê lết dọc đường, chưa thể đến đây được. Đính lúng túng cười hồn hậu. Anh định nói với đại tướng, thì Nguyên đã dắt hai con ngựa đến, cột giữa bãi cỏ và đi vào. Đính biết ý chạy ra tiếp người đồng đội để bác làm việc với đại tướng. Bác nhắc Đính, chú lo việc ăn nghỉ cho các chú ở bộ tổng đến thật chu đáo nhé. Chú Văn còn làm việc với bác cả tối nay và ngủ lại đây với bác. Gian nhà tre thanh tao với các bức vách được đan kết những hoa văn nổi. Tấm rèm cửa ô vuông hình bàn cờ, điểm hoa rất trang nhã. Ngoài thềm và quanh sân nối dài ra tận ngõ là những khóm địa lan đơm hoa phơn phớt sắc đào phai, màu cánh trà. Gian nhà chỉ vẻn vẹn hơn 10 mét vuông bởi sự yên ấm và bài trí đơn sơ nên rất thoáng đãng tĩnh lặng. Đại tướng trải tấm bản đồ căn cứ thành cổ Cao Bằng lên mặt bàn. Bác đứng bên cạnh đại tướng, tay chống nạnh, tay cầm điếu thuốc, chốc chốc lại đưa lên miệng rít một hơi. Khói thuốc tỏa trắng, quanh chòm sâu lốm đốm bạc. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 8 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đến đây xin được khép lại. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.